Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý Phật tử ngồi xuống. À, Di Đà Phật, quý Phật tử dưới đó có nghe rõ không? Ngồi xa, à, vậy là được rồi. À, chúng tôi cũng không ngờ là lại trở lại lớp này được một giờ nữa. Chắc có duyên. À, tại vì có một vị thầy có bận việc chùa đó, phải về sớm. Do đó có vạch lên quý Sài Gòn rồi nhờ chúng tôi dạy thế giờ. Và cũng may là cái giờ hôm trước chúng tôi dạy nó hơi trái giáo án. Thật ra thì có 2 giờ thì chúng ta dạy mới hết cái bài Bát Chánh Đạo được. Thì đúng ra là chúng ta có 2 giờ nhưng mà rồi chia như thế nào đó. Rồi còn 1 giờ do đó cái giáo án dạy chưa hết. Do đó nhờ cái duyên này mà phải dạy cho nó hết luôn. Dạy cho hết luôn cái bài Bát Chánh Đạo để mình cho nó trọn vẹn, đúng không? Không thôi năm tới thiếu nợ. Nó như vậy. Thì chúng tôi cũng cố gắng sẽ hôm nay thì chỉ còn có hôm trước dạy được 5 chi rồi hả? À, 5 chi rồi, còn 3 chi nữa thôi. 3 chi của Bát Chánh Đạo nữa thôi là chúng tôi xong cái phần giáo án của chúng tôi. Thì chắc là còn 3 phút nữa hả? 3 phút nữa chúng tôi sẽ ngâm một bài thơ tặng cho quý Phật tử. Bài thơ nói về Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm đây là các vị mà thọ Bồ Tát giới. Phải nghe bài thơ này để mình biết là mình phát Bồ Đề Tâm, mình tu tập như thế nào để cho nó xứng đáng với cái danh nghĩa Bồ Tát mình đã thọ. Lên nương vùi hạt Bồ Đề, xôn xao để lại dưới kia bụi trần. Ngàn xưa mây bạc thông dông, ngàn sau trăng chiều vào lòng biển xanh. Bao quanh bốn núi vạn cây rừng, tỉnh giấc ai ngờ muôn pháp không. May thay đã có lừa ba căn, vượt thẳng đường lên định tuyệt cung. A Di Đà Phật. Quý Phật tử có hiểu bài thơ không? Tức là thầy tự ngâm rồi tự hiểu luôn. Có người đề nghị ngâm lại đó. Rồi ngâm lại một lần nữa không? Phải đứng lên ngâm đó mình. Lên non vùi hạt Bồ Đề, xôn xao để lại dưới kia bụi trần. Ngàn xưa mây bạc thông dông, ngàn sao trăng chiếu vào lòng biển xanh. bao quanh bốn núi vạn cây rừng. Tỉnh giấc ai ngờ muôn pháp không. Mấy thầy đã có lừa ba căn, vượt thẳng đường lên định tuyệt cùng. A Di Đà Phật. Đắc hiểu rồi. Ngâm lần thứ hai hiểu rồi đúng không? A Di Đà Phật. Ai à, ở đây à, vị nào biết, vị nào quý Phật tử, vị nào biết là lừa ba cẳng, cẳng ba cẳng là chân, ba chân ba, con lừa mà có ba chân, lừa lừa con lừa đó, con la, con lừa mà có ba chân thôi. Nó ở đây là nó tượng trưng cho cái gì, quý Phật tử hiểu không? Ừ, cũng tham sân si cũng gần đúng. À, lừa ba cẳng là tượng trưng cho tam tam vô lậu học. Quý Phật tử học cái đó chưa? À, tam vô là học là giới, giới luật á, giới đó, giới đó, định và tuệ. Dạ. Tượng trưng cho tam vô là học. Thì khi mà một người Phật tử mà mình có học, có tam vô là học thì mình mới đi đến cái đỉnh tuyệt cùng. Tức là may thay đã có lừa ba cẳng, vượt thẳng đường lên đỉnh tuyệt cùng. Ở đây mình phải đi cái xe mà, cái chiếc mà nó kéo nó mới lên tới đỉnh núi đúng không? Còn ở trong Phật học á, Phật học mình có tam vô là học là giới, định, tuệ thì mình sẽ thành Phật. Tu theo cái, tu theo giới, có định, có tuệ thì sẽ trở thành Phật. Tới đỉnh tuyệt cùng là trở thành Phật. Đó là cái ý, cái nghĩa bóng của cái bài thơ thứ hai. Thì có hai bài, bài thứ nhất là nói về Bồ Đề Tâm. Bài thứ hai nói về tam vô lậu học. Để mà mình học được cái pháp đó thì mình sẽ tu tới cái đỉnh cao nhất là thành Phật. Như là chúng tôi đã trình bày hôm trước là Phật đã từng tuyên bố là Phật là Phật đã thành đúng không? Và chúng sanh là Phật sẽ thành. Thì có nhiều cái cách để mình đi đến cái đích cuối cùng là thành Phật. Thì tam vô là học cũng là một cái pháp để mình có thể học cái pháp để mình trở thành Phật. Ai đạo Phật. Bài thơ đó là của Trần Nhân Tông, cái vua Trần Nhân Tông á. Bài thơ đó là bài thơ nói về tam vô lậu học. Dạ. Của vua Trần Nhân Tông. Cái vua Trần Nhân Tông là quý Phật tử biết là vua Trần Nhân Tông là một vị vua đời Trần và rất là giỏi Phật học và là vị vua đầu tiên của nước Việt Nam xuất gia. Ở Á Đông á, ở Á Đông có các vị thái tử xuất gia nè, có các vị hoàng tử xuất gia nè, có các công chúa xuất gia nè, nhưng mà chưa có vị vua nào mà đang ở tại ngôi vua mà đưa ngôi vua cho, trao ngôi vua lại cho con là Trần Anh Tông đi xuất gia. Chỉ có nước Việt Nam có vua Trần Nhân Tông là trao cái ngôi vua lại cho Trần Anh Tông là con, rồi sau đó đi xuất gia. Và ngài có 10 năm là ngài đạt đạo, có 10 năm thôi. Đó là vua Trần Nhân Tông đó. Đời Trần, quý vị mà tìm hiểu về Phật giáo, lịch sử Phật giáo đó, quý vị đọc về Phật giáo đời Trần đó, quý vị sẽ đọc hiểu rõ hơn cái tích của cái lịch sử của vua Trần Nhân Tông. Và trong đó có rất là nhiều bài thơ nôm. Hồi nãy mà chúng tôi ngâm cái bài thơ thứ hai đó, bao quanh bốn núi vạn cây rừng đó. Quý Phật tử có biết bốn núi vạn cây rừng nó tượng trưng cái gì không? Mình bị bao quanh bởi cái gì? Bốn núi là gì? Bốn cái núi. Mình bị bao quanh bốn cái núi là sanh, gì nữa? Hảo, bệnh và tử. Bốn cái núi đó, nó luôn luôn đi di chuyển đến và mình luôn luôn sợ hãi cái đó. Tức là bốn